con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 106. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 207. Tam A Nan giả. Đây là nói về ba vị A Nan. Kinh Đại thừa thường nói chuyện này, kinh Tiểu thừa chẳng thừa nhận. Nhất danh hoan hỷ, kết thanh văn tạng. Đây là hoàn toàn nói theo hình tướng, dấu vết. Ngài A Nan là em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi Đức Phật diệt độ, Ngài dâng theo di giáo của Đức Phật, kết tập kinh điển Tiểu thừa. Nhị danh Hỷ Hiền, kết duyên giác tạng. Thông thường chúng cũng quy nạp duyên giác vào pháp Tiểu thừa, tức là thanh văn và duyên giác. Nếu nói tới Tam thừa, sẽ tách ra thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, trí huệ và công phu tu hành của duyên giác đều cao hơn thanh văn. Trong kinh giáo đã nêu ra sự khác biệt lớn nhất ở chỗ, tuy thanh văn đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng chưa đoạn tập khí. Duyên giác thì ngay cả tập khí cũng đoạn. Đấy là chỗ khác nhau nơi quả chứng giữa thanh văn và duyên giác. Tam danh hỷ hải, kết Bồ Tát tạng. Hết thảy kinh Đại thừa cũng do tôn giả A Nan kết tập. Do đây có thể biết kinh điển Tam thừa có quan hệ mật thiết với tôn giả A Nan. Đại thừa nói rõ tôn giả A Nan cũng đã ngộ nhập pháp tánh, cho nên thông đạt hết thảy đại thừa Phật pháp vô ngại. Tắc A Nan dĩ đại thần lực, tùy cơ thị giáo, thị tri nhất đại thời giáo. Thử A Nan bất văn giả, bỉ A Nan văn chi, hữu hà văn dữ bất văn nhi di ngại giả. Đây là ý nghĩa vô ngại. Trong phần trước đã từng nói, một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ, Phật pháp mới có thể thường trụ thế gian, mới có thể thực sự lợi ích hết thảy chúng sanh. Không có chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì, phàm phu sẽ chẳng nhận biết, chẳng biết giá trị, càng chẳng có lòng nhẫn nại, chẳng có tâm dài lâu. Do điều này ta biết chư Phật Bồ Tát tổ sư đại đức trụ trì trong thế gian mấy chục năm, phát huy rạng rỡ Phật pháp đều chẳng thể nghĩ bàn. Trong các vị đệ tử và hộ pháp cũng thường có nhiều vị tái lai. Nếu bảo là không có vị nào tái lai, chỉ có một vị Phật Bồ Tát hay La Hán xuất thế, chắc chắn chẳng thể nào hóa độ chúng sanh. Vì thế cũng biết pháp duyên hoàn toàn cậy nhờ Tam Bảo. Đương nhiên chuyện này là khả ngộ bất khả cầu. Chúng sanh có phước, Phật, Bồ Tát bèn xuất thế. Chúng sanh chẳng có phước, chúng ta làm cách nào cũng chẳng cầu được. Phước do đâu mà có? Phước phải do chính mình tu. Bản thân chúng ta chẳng tu phước, mong mỏi người khác tu phước, đó là sai lầm. Nhất định phải là chính mình biết tu phước. Đoạn ngã văn đã giảng xong. Tiếp theo đây là giảng về nhất thời, tức là điều thứ ba trong sáu thứ thành tựu. Nhất thời giả, thời thành tựu giả. Lúc nào? Sư tư tương hợp. Đương thời thuyết thính sự tất, ức danh nhất thời. Dĩ thuyết thính vô định cố. Bất ngôn mổ niên nguyệt nhật giả, thập phương thời phần bất nhất, lưỡng độ chánh sóc bất đồng cố. Đây là nguyên nhân khiến kinh điển nhà Phật chẳng ghi chép năm tháng ngày giờ. Hiện thời những chuyện này càng rõ rệt hơn nữa. Chúng ta biết trên địa cầu có múi giờ sai khác. Thời cổ chắc chắn chưa có múi giờ sai khác. Vì sao? Cổ nhân cưỡi ngựa, dẫu phi nhanh đến mấy thì một ngày đi được 200-300 dặm là cùng. Đi 200-300 dặm sẽ chẳng thấy có chuyện múi giờ sai khác. Ngồi thuyền cũng giống như vậy. Thuận gió thuận nước thì một ngày sẽ như cổ nhân nói: thiên lý giang ninh nhất nhật hoàng. Đó là nói hình dung, chứ trọn chẳng đi được 1000 dặm. Cũng có thể nói đi được 100-200 dặm đã nhiều lắm rồi, đã khá nhanh rồi. Lữ hành kiểu ấy, trong thời kháng chiến, tôi cũng thường đi. Nếu đi bộ, thì một ngày nhiều nhất không hơn 120 dặm. Tính theo cách đo lường, hiện thời là 60 cây số. Đi ít nhất là 60 dặm tàu, tức 30 cây số. Đi 5 ngày, phải nghỉ ngơi 2 ngày. Vì thế, chẳng thể nào có múi giờ sai khác. Hiện thời ngồi máy bay, sự sai biệt thời gian ấy vô cùng rõ rệt. Do liên quan đến chuyện múi giờ sai khác, sẽ không thể ghi chép năm tháng ngày giờ cụ thể, đạo lý như thế đấy. Còn nữa, trong quá khứ, những quốc gia tại cổ Ấn Độ chưa thống nhất, mỗi tiểu quốc gia dùng lịch pháp khác nhau. Vì thế, năm tháng ngày giờ cũng khác nhau. Hiện thời trên thế giới tối thiểu có 3 loại lịch pháp khác nhau: dương lịch, âm lịch của Trung Quốc, lịch pháp của Hồi giáo. Chúng ta phải tuân theo loại lịch pháp nào để ghi chép? Điều này rất rắc rối. Do vậy, chẳng dùng năm tháng ngày giờ, chỉ ghi mơ hồ là nhất thời. Ý nghĩa của chữ nhất thời hết sức sâu. Sư tư tương hợp. Cổ đức thường dùng câu này để giải thích chữ nhất thời, tức là lúc cơ cảm tương ứng, nghĩa là chúng sanh có cảm, Phật bèn ứng. Lúc cảm ứng đạo giao bèn gọi là nhất thời. Nói thật ra, chúng sanh dùng gì để có thể cảm? Nhất tâm có thể cảm. Tam tâm nhị ý chắc chắn chẳng thể cảm ứng Phật Bồ Tát. Không chỉ chẳng thể cảm ứng Phật Bồ Tát, mà đối với quỷ thần cũng là như vậy. Sách Liễu Phàm Tứ Huấn có nói tới chuyện vẽ bùa, niệm chú. Muốn vẽ đạo bùa ấy cho linh, thì phải vẽ như thế nào mới linh? Nhất tâm bất loạn. Trong khoảng thời gian rất ngắn, kể từ khi chấm một nét bút để vẽ đạo bùa ấy, cho đến khi vẽ xong, trong tâm chẳng có một vọng niệm nào. Đó là lúc nhất tâm, đạo bùa ấy sẽ linh. Niệm chú cũng giống như vậy. Niệm từ đầu tới cuối, trong tâm chẳng có vọng tưởng nào, chú ấy bèn linh. Chư vị hãy suy nghĩ, sẽ thấy chú dài chẳng bằng chú ngắn vì sao? Niệm chú dài sẽ khởi vọng tưởng, do thời gian niệm khá lâu. Quý vị không tin thì niệm chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi để so sánh sẽ thấy khác nhau. Chúng ta thường thấy niệm chú Đại Bi cảm ứng rất nhiều. Quý vị dò hỏi có thấy chú Lăng Nghiêm có cảm ứng hay không? Quá dài. Khi niệm, nói chung chẳng tránh khỏi có 1-2 vọng tưởng, xong luôn. Hễ vọng tưởng là sức chuyên chú đã bị phá sạch rồi, chẳng thể thành công. Vì thế, chú Đại Bi là chẳng bằng chú giảng sanh, vì chú giảng sanh ngắn hơn. Chú giảng sanh là chẳng bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, đơn giản nhất. Vì thế, thành tâm thành ý, niệm câu Phật hiệu này, thời gian ngắn ngủi, trong ấy chẳng xen tạp vọng tưởng, dễ đắc nhất tâm. Hễ nhất tâm bèn khởi cảm ứng. Nguyên lý ở chỗ này. Vì thế, ngay cả giao tiếp với quỷ thần cũng đều phải dùng nhất tâm thì mới có cảm ứng. Ước đương tâm, tắc tức thuyết thính khoảnh. Tâm cảnh mẫn, phàm thánh hội, y chánh dung, nhất đa đẳng. Thử chư nhị pháp, giai nhất chi thời, danh nhất thời giả. Đương tông là tông của chúng ta, nói theo giáo nghĩa trong kinh này, hoàn toàn kiến lập trên nhất tâm bất loạn, để nói nên vô cùng hữu lý. Tâm chúng ta thật sự đạt đến thuần nhất sẽ là lúc thấy Phật, mà cũng là lúc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật sự là tu hành khai hoa kết quả. Trong đoạn này, nói thật ra cũng là nói rõ công phu chân thật của người tu tịnh độ. Vì thế, trong rất nhiều kinh điển, chúng ta thấy Đức Phật giảng kinh ấy chưa xong, mới nói một nửa, những vị đương cơ đã khai ngộ, chứng quả. Như trong kinh Lăng Nghiêm mà rất nhiều đồng tu quen thuộc. Trong hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng mới một nửa. Cô Ma Đăng Già bèn chứng tam quả, chưa nói xong, Tôn giả A Nan đã chứng sơ quả. Vì sao họ nghe kinh có thể chứng quả? Chính vì đạo lý đang được nói đến ở đây. Thuyết thính khoảnh là lúc đang nói và nghe, tâm cảnh mẫn. Tuy ở đây nói bốn câu, chỉ cần quý vị hiểu một câu sẽ hiểu ba câu kia. Cổ Đức thường nói, nghe kinh phải tiêu quy tự tánh. Tiêu quy tự tánh là như thế nào? Chính là ba chữ tâm cảnh mẫn được nói ở đây, đó gọi là tiêu quy tự tánh. Tâm lẫn cảnh hai bên đều không có. Tâm mới đạt đến nhất tâm. Khi ấy hoàn toàn là cảnh giới hiện lượng nhất chân. Nói như vậy, sợ quý vị vẫn chưa dễ gì hiểu được. Tướng cảnh giới là phàm và thánh như nhau. Tâm thật sự đạt đến thanh tịnh, bình đẳng. Trong hết thảy các pháp đều chẳng khởi phân biệt, chẳng chấp trước, không có vọng tưởng. Trong ấy chẳng có tâm mà cũng chẳng có cảnh. Tâm lẫn cảnh cùng lìa. Đấy là nhất tâm hiện tiền. Nói nhất thời chính là nói về lúc ấy. Chúng ta nghe kinh không nhập cảnh giới đó, cũng là nghe kinh chẳng khai ngộ. Chứ gì phải biết, nghe kinh khai ngộ chẳng phải là nói ngộ được câu này trong kinh giảng theo cách nào, có ý nghĩa gì, chẳng phải ngộ điều ấy. Ngộ như vậy là hỏng bét rồi. Quý vị ngộ kiểu ấy, chỉ hiểu được câu ấy, lại xem đến câu kế tiếp sẽ chẳng ngộ. Ngộ là nói ngộ nhập tự tánh. Thật sự ngộ nhập tự tánh không chỉ hiểu trọn vẹn một bộ kinh này, mà hết thảy các kinh do chư Phật Như Lai đã nói, cũng hiểu toàn bộ. Các pháp thế gian và xuất thế gian, không có pháp nào chẳng thông đạt, lúc đó mới gọi là khai ngộ. Một ngộ, hết thảy ngộ, chẳng phải ngộ một câu này, chẳng có ý nghĩa như thế. Bốn câu này nhằm diễn tả tình trạng khai ngộ. Có thể thấy, thật sự nói và nghe thì chỗ nào chẳng phải là tu hành. Luôn luôn đang tu hành, tu định. Nghe rõ ràng, rành rẽ, đó là tu huệ. Khi nghe chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng có vọng tưởng, đấy là tu định. Thái độ nghe kinh như vậy là định huệ đẳng học. Vận dụng công phu thuần thục sẽ nhập cảnh giới khai ngộ. Vì thế, nghe kinh rất kỵ khởi phân biệt trong ấy. Ở chỗ này nghĩa là gì? Cách giảng như thế nào? Kỵ nhất là điều đó. Bởi lẽ quý vị nghe như vậy, hoàn toàn rơi vào ý thức, rơi vào thức thứ sáu. Thức thứ sáu là hắc ám, chẳng phải là quang minh, vĩnh viễn chẳng thể khai ngộ. Đây là chỗ người thời nay thua kém cổ nhân. Nói cách khác, quý vị còn có tâm là còn có cảnh giới. Tâm và ngoại cảnh đối lập sẽ còn có phàm, còn có thánh, còn có y báo, còn có chánh báo, còn có một, còn có nhiều, quý vị hoàn toàn sống trong thế giới tương đối. Đấy là chưa nhập là phàm phu, ắt cần phải vượt thoát tương đối. Nên bất đắc dĩ nói nhất chân pháp giới. Vì thế, nhất thời là khi chứng đắc nhất chân pháp giới, cũng tức là khi bản thân chúng ta chứng đắc nhất tâm bất loạn. Nhất chân pháp giới là sở chứng, nhất tâm bất loạn là năng chứng. Năng và sở là một, chẳng hai. Lúc ấy là thật sự chứng. Nếu năng chứng và sở chứng là hai chuyện, tâm và cảnh sẽ chẳng mất. Tâm và cảnh bèn đối lập, chưa nhập. Tâm và cảnh nhất định là một, không hai. Phàm và thánh là một, y báo và chánh báo là một, một và nhiều cũng là một. Đấy mới là thật sự khế nhập. Khi ấy con người thật sự giải thoát, thật sự tự tại. Thử chư nhị pháp giai nhất chi thời, thì là nhất thời. Thuyết thính vô định giả, đây là nhằm giải thích câu dĩ thuyết thính vô định cố trong phần trước, hoặc thuyết giả đắc đà la ni nhất sát na khoảnh nhất tự chi trung thuyết nhất thiết pháp môn. Người thuyết pháp đắc đà la ni, đà la ni là dịch âm tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là tổng trì. Tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Nay chúng ta thường nói là cương lãnh. Tổng trì là nắm vững cương lãnh Phật Pháp. Cương lãnh ấy vô cùng đơn giản, tóm tắt. Vì thế, kinh giảng về Đà La Ni có nhiều chữ, ít chữ, một chữ, không có chữ nào sai khác. Thường là nói bốn loại lớn ấy. Sát na khoảnh là thời gian hết sức ngắn ngủi. Đa tự như chư kinh mật chú, nhất tự như án tự như vô tướng diệu tâm. Đà La Ni nhiều chữ như chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú Giảng Sanh. Một chữ là như trong Phật môn thường nói án. Trong 40 tự mẫu của Hoa Nghiêm, chữ A là nguyên âm thứ nhất. Hết thảy âm thanh đều từ nguyên âm này biến hóa, nay chúng ta gọi là mẫu âm. Mẫu âm thứ nhất là chữ này. Vô tự là ngôn ngữ dứt bạc tâm hành xứ diệt, là nhất tâm. Vốn chẳng có một vật, như Lục Tổ nói, thuộc loại vô tự, tức là chân tâm, bản thể. Vô tướng diệu tâm là nói tới vô tự Đà La Ni. Vô tự Đà La Ni là thể, có tác dụng chẳng thể nghĩ bàn. Đó gọi là bát nhã vô tri, không gì chẳng biết. Nay